Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5. Xin cho Đức Maria là nữ vương thế giới và sao mai của việc rao giảng tin mừng, đồng hành với tất cả các thừa sai trong việc loan báo Đức Giêsu Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin loan báo cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ, vì tổ chức này thường có lập trường đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Tại Hoa Kỳ, có hai liên hiệp các bề trên thường cấp các dòng nữ. Tổ chức thứ nhất gọi là Hội đồng lãnh đạo các nữ tu, có xu hướng cấp tiến và quy tụ 1.500 bề trên của 80% trên tổng số 57.000 nữ tu tại Hoa Kỳ. Và tổ chức thứ hai tên là Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ. Tổ chức này có xu hướng quân bình hơn, tuy chỉ chiếm 20% số nữ tu tại Mỹ, nhưng 90% ơn gọi nữ tu hiện nay tại Mỹ thuộc nhóm này. Trong bản tin truyền đi ngày 18 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một bản nhận định dài 8 trang thẩm định đạo lý sau cuộc thanh tra hồi tháng 4 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2011, do một số giám mục Hoa Kỳ thực hiện nơi hội đồng lãnh đạo nữ tu. Tài liệu này nói đến những vấn đề nghiêm trọng về đạo lý, ảnh hưởng nhiều đến đời sống thánh hiến. Vì thế, Bộ quyết định tiến hành việc cải tổ để hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Mỹ trung thành với giáo huấn Công giáo trong các lĩnh vực như phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức linh mục cho phụ nữ và đồng tính luyến ái. Đức cha Peter Sarten, Tổng giám mục giáo phận Seattle, được Bộ giao phó nhiệm vụ 5 năm duyệt xét, hướng dẫn và phê chuẩn nếu cần về công việc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục sẽ được hai giám mục trợ giúp, đó là Đức cha Leonard Blair, giám mục giáo phận Toledo, bang Ohio, và Đức cha Thomas Paprocki, giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois. Các vị cũng có thể xin Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cố vấn.
Tòa Thánh nhận thấy rằng những tuyên ngôn công khai của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ bày tỏ bất đồng hoặc thách thức những lập trường do các giám mục đề ra. Các vị là những thầy dạy trung thực của giáo hội về đức tin và luân lý. Thái độ như thế của Hội đồng lãnh đạo nữ tu là điều không thể dung hợp với mục tiêu của tổ chức này. Theo Tòa Thánh, sự đi lệch khỏi giáo huấn Công giáo như thế đã tạo nên một cuộc khủng hoảng, làm suy giảm trọng tâm căn bản là hướng về Chúa Kitô và sự thánh hiến của tu sĩ. Văn kiện của Tòa Thánh ca ngợi những đóng góp lớn của các nữ tu cho giáo hội tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại nhiều trường học, nhà thương và các tổ chức nâng đỡ người nghèo. Trong nhiệm kỳ 5 năm làm đặc ủy của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Sarten sẽ duyệt xét việc tu chính quy chế của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ, duyệt lại việc cử hành phụng vụ và việc thành lập các chương trình đào tạo cho các dòng tu thành viên. Đức Tổng giám mục cũng sẽ điều tra về liên hệ giữa Hội đồng lãnh đạo nữ tu với hai nhóm bên ngoài là nhóm Network, một tổ chức công giáo vận động công lý và trung tâm tài nguyên cho các dòng tu, chuyên hỗ trợ ý kiến về mặt pháp lý và tài chánh cho các dòng tu.
Vatican, Đức Hồng y Giovanni Lajolo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia Thành Vatican, nhận định rằng cuộc tranh luận hiện nay tại Mỹ về tự do tôn giáo phải gợi hứng cho các tín hữu Công giáo Âu Châu dấn thân nhiều hơn trong việc bảo vệ quyền phản kháng lương tâm. Trong bài thuyết trình hôm 17 tháng 4 vừa qua tại phân khoa luật của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano, Đức Hồng Y Lajolo nói, các tín hữu và các tổ chức phải được quyền theo pháp luật mà đến sự phản kháng lương tâm khi phải đối diện những đạo luật tương phản với các quy luật luân lý đã được giáo quyền khẳng định. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các chính quyền cần luôn bảo vệ quyền tự do của giáo hội và các tổ chức của giáo hội được sống và hành động phù hợp với các sắc tín tôn giáo của mình, đồng thời bảo vệ quyền tự do của mỗi cá nhân được sống và hành động theo lương tâm của họ. Đức Hồng Y Laiolo cho biết, Ngài đưa ra những nhận định trên đây trước kinh nghiệm hiện nay tại Mỹ là quốc gia, trong đó điều khoản đầu tiên của hiến chương về các quyền được dựa trên tự do tôn giáo. Ngài nói, các đạo luật và quy luật mới đây tại Mỹ về phá thai và sự không kỳ thị những cặp đồng phái khi cho nhận con nuôi đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho lương tâm đối với các tổ chức và tín hữu công giáo. Mới đây, Bộ Y tế Mỹ buộc các cơ quan bảo hiểm sức khỏe, kể cả các hãng bảo hiểm công giáo, phải trả cả phí tổn phá thai, làm tuyệt đường sinh sản và một số thuốc đưa tới phá thai. Theo Đức Hồng Y Laiolo, dân Âu Châu đừng nghĩ rằng một tình trạng tương tự sẽ không xảy ra tại đại lục của mình. Cần phải binh vực quyền phản kháng lương tâm và các nhà lập pháp cần đề ra cả những điều khoản lương tâm trong các đạo luật mới có thể đưa tới xung đột lương tâm. Đức Hồng Y cũng nói rằng giáo hội công giáo không có ý áp đặt giáo huấn luân lý của mình trên xã hội, nhưng giáo hội mong muốn các nguyên tắc luân lý của mình được để ý cứu xét và quyền của các tổ chức và tín hữu công giáo được theo giáo huấn của giáo hội được đảm bảo.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này ngưng cấm vận thương mại chống Cuba. Trong thư công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton, Đức cha Richard Pattis, Giám mục giáo phận Des Moines bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, đưa ra lời kêu gọi trên đây. Thay vì cấm vận, cần tăng cường đối thoại và tái lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa Mỹ và Cuba. Đức cha Pattis cũng nhắc đến các tổ chức từ thiện đang hoạt động tại Cuba. Hoạt động của các tổ chức này bị cản trở nhiều do các biện pháp cấm vận, vì thế không thể trợ giúp thích hợp cho dân chúng Cuba đang ở trong tình trạng lầm than. Theo Đức cha Pattis, nhờ việc bãi bỏ các biện pháp cấm vận, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ dân Cuba trong nỗ lực tìm kiếm tự do, nhân quyền và tự do tôn giáo, đồng thời có thể được lợi vì Cuba trở thành nước buôn bán với Hoa Kỳ.
Indianapolis, Đức cha Christopher Coyne, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Indianapolis, Hoa Kỳ, chống lại việc truyền chức linh mục cho một cựu nữ tu. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, cựu nữ tu Maria McLean đã được một nữ giám mục thuộc nhóm các nữ linh mục công giáo, một nhóm ly khai khỏi công giáo, truyền chức linh mục. Bà McLean, năm nay 71 tuổi, nguyên là nữ tu dòng từ bi ở thành phố Buffalo, bang New York, và đã bỏ dòng cách đây 15 năm. Bà đã lập gia đình và dọn tới thành phố Indianapolis hồi năm 1977 để trở thành giám đốc về huấn giáo tại giáo xứ Thánh Pio X. Phản ứng về vụ này, Đức cha Coyne nói, tôi đau buồn vì phụ nữ toan tính chiều chức và tất cả những người đã tham dự lễ nghi bất thành ấy. Họ chọn lựa tham dự một hành vi công khai tách rời họ khỏi giáo hội. Giáo hội công giáo dùng thành ngữ toan tính chiều chức vì giáo hội không coi việc truyền chức cho phụ nữ là thành sự hoặc hợp pháp.
Roma, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, phê bình việc một giám mục Trung Quốc bất hợp pháp tham dự cuộc truyền chức giám mục tại tỉnh Tứ Xuyên. Sáng ngày 19 tháng 4 vừa qua, Linh mục Giuse Trần Công Ngao, 47 tuổi, đã được truyền chức làm giám mục giáo phận Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Vị này đã được Tòa Thánh phê chuẩn hồi cuối năm 2010, nhưng đã hoãn lại việc truyền chức để không có sự tham dự của những giám mục bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, trong buổi lễ truyền chức sáng thứ năm vừa qua, ngoài năm giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, còn có cả giám mục Phaolô Lôi Thế Anh thuộc giáo phận Lạc Sơn bị vạ tuyệt thông vì chịu chức giám mục ngày 29 tháng 6 năm ngoái không có phép của Đức Thánh Cha. Vị này cũng là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước tỉnh Tứ Xuyên và đã lên đặt tay trên đầu tiến chức giám mục. Vị chủ phong là Đức cha Phêrô Phương Kiến Bình, giám mục giáo phận Đường Sơn, và hai vị phụ phong là Đức cha Giuse Lý Tinh, giám mục giáo phận Ninh Hạ, và Đức cha Hà Trạch Thanh, giám mục giáo phận Vạn Châu. Tòa Thánh đã nhiều lần yêu cầu rằng việc chuyển chức giám mục phải tiến hành theo kỷ luật truyền thống của giáo hội, loại bỏ sự tham dự của những giám mục không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Bình luận về sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Anh tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy nói, nếu có ai chọn con đường bất tuân phục thì họ chẳng giải quyết được gì cả và có nguy cơ tự hủy diệt. Thái độ công khai bất tuân phục như thế càng gây ra nhiều vấn đề hơn cho đương sự và các cộng đoàn. Trong lễ truyền chức vừa qua, ngoài các giám mục còn có 80 linh mục và hơn 1.000 tín hữu, trong số này có 800 người ở bên trong nhà thờ chính tòa Thánh Tâm và phần còn lại theo dõi buổi lễ qua video audio. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ukan, Đức Tân giám mục Trần Công Ngao cho biết sẽ dành ưu tiên tăng cường chất lượng của linh mục, chủng sinh và nữ tu để công việc truyền giảng tin mừng của giáo phận được phát triển một cách có hệ thống hơn. Ngài cũng sẽ tổ chức nhiều khóa huấn luyện hơn cho giáo dân, đặc biệt là các giáo lý viên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho các con." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao các con lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ động chạm đến thầy mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho các ông xem. Vì mừng quá các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng xem, thì người hỏi, "Ở đây các con có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy mà ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, "Khi còn ở với các con, thầy đã từng nói với các con rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và bảo, "Có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân về những điều này."
Đoạn tin mừng trên đây theo Thánh Luca trong thực tế là đoạn kết luận trong toàn thể sách tin mừng của Thánh Nhân. Khi trình bày những chi tiết trong trình thuật, Thánh Luca nghĩ đến các độc giả của Ngài đến từ thế giới thuộc văn minh Hy Lạp, trong đó có những triết lý tuyên dạy rằng linh hồn có thể sống biệt lập với thân xác sau khi chết. Vì thế, điều quan trọng ở đây là nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu phục sinh không phải chỉ là một linh hồn bất tử không có thân xác. Người ta ghi nhận rằng từ ngữ mà người ta dịch là ma, hồn ma, trong nguyên bản là pneuma, tức là một tinh thần bất tử không có thân xác. Vì thế, trước tiên, Thánh Luca muốn nói với các độc giả của Ngài rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại, và giờ đây Ngài lại sống với thân xác của người, thân xác đã chịu chết trên thập giá. Chúa nói với các môn đệ, "Các con hãy chạm đến thầy mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy đây." Thân xác phục sinh của Chúa là điều thực sự đến nỗi Ngài có thể ăn uống như mọi người chúng ta. Chúa Giêsu nói với các môn đệ đang ngỡ ngàng, "Ở đây các con có gì ăn không?" Các ông đưa cho Ngài một khúc cá nướng, Ngài cầm lấy cá mà ăn trước mặt các ông. Cũng chính vì thế, trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Luca nhắc đến đề tài các tông đồ đã ăn uống với Chúa sau khi Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Trong đoạn cuối cùng của bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy làm chứng về sự phục sinh của Chúa trước mặt muôn dân. Và thực tế, các môn đệ, nhờ ơn Chúa Thánh Linh, đã dấn thân rao giảng và làm chứng cho Chúa đến độ đổ máu đào và đã thiết lập các cộng đoàn làm chứng cho Chúa, không những bằng lời giảng, nhưng nhất là bằng chứng tá bác ái huynh đệ. Để có thể làm chứng một cách đáng tin cậy về sự phục sinh của Chúa trước mặt tha nhân, thì trước tiên Kitô hữu phải sống xác tín về sự sống lại của Chúa, sống niềm vui phục sinh, sống như Thánh Phaolô tông đồ đã nhắn nhủ các tín hữu thành Philippe: anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Đây cũng là chủ đề được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt khai triển trong sứ điệp nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27 cử hành hôm Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4 vừa qua ở cấp giáo phận. Trong đó có đoạn viết: trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao nhiêu người trẻ quanh chúng ta đang có một nhu cầu rất lớn. Họ cần được nghe sứ điệp Kitô là một sứ điệp vui mừng và hy vọng. Trong phần giải thích, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến niềm vui phục sinh. Các sách tin mừng kể lại rằng Maria Magdala và các phụ nữ khác đến viếng mộ nơi Chúa Giêsu được an táng sau khi chết, và họ được một thiên thần loan báo một tin lạ thường: Chúa đã sống lại. Thánh sử Phúc Âm kể lại, bây giờ các bà vội vã rời mộ, vừa sợ hãi vừa rất vui mừng. Họ chạy đi loan báo tin vui cho các môn đệ. Và Chúa Giêsu đến gặp họ, Ngài nói: chào các bà. Đó là niềm vui ơn cứu độ được trao tặng cho họ. Chúa Kitô đang sống. Ngài là đấng đã chiến thắng sự ác, tội lỗi và sự chết. Ngài hiện diện giữa chúng ta như đấng phục sinh cho đến tận thế. Sự ác không có tiếng nói cuối cùng về cuộc sống chúng ta, nhưng niềm tin nơi Chúa Kitô cứu thế nói với chúng ta rằng tình thương của Thiên Chúa chiến thắng. Niềm vui sâu xa ấy là thành quả của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, có khả năng sống và nếm hưởng sự tốt lành của Chúa, và chúng ta có thể thưa với Ngài: Abba, lạy Cha. Niềm vui là dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa nơi chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: các bạn thân mến, tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy trở thành các thừa sai của niềm vui. Ta không thể hạnh phúc nếu người khác không được hạnh phúc. Vì thế, niềm vui phải được chia sẻ. Các bạn hãy ra đi, kể lại cho các bạn trẻ khác về niềm vui của các bạn, vì đã tìm được kho tàng quý giá là chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đức tin. Để niềm vui ấy có thể ở lại cho chúng ta phải thông truyền đi. Thánh Gioan quả quyết: điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho anh chị em, để anh chị em cũng hiệp thông với chúng tôi. Chúng tôi viết những điều này cho anh chị em, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật ngày mai 22 tháng 4, hơn 500 triệu người dân thế giới sẽ cử hành ngày trái đất, với mục đích khẳng định rằng không có một hành tinh nào khác nơi đó con người có thể sinh sống, và vì thế cần phải bảo tồn trái đất nơi chúng ta sinh sống hiện nay. Ý thức về môi sinh ngày càng trưởng thành hơn cũng là nhờ các sáng kiến như là ngày trái đất. Tại Italia, ngày trái đất sẽ được cử hành với một buổi hòa nhạc tại Napoli, trung nam nước này, với sự cộng tác của nữ danh ca Angun. Ngoài ra, còn có nhiều sáng kiến khác được thực hiện khắp nơi trên toàn lãnh thổ quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Rosa Laura Romeo thuộc phân bổ lâm sản của Tổ chức Lương Năm Thế Giới, gọi tắt là FAO, nhận định rằng quan hệ giữa rừng rậm và nạn đói nghèo là một quan hệ rất chặt chẽ. Rừng cung cấp nào là gỗ dùng và cả thức ăn như là thú rừng, hoa trái, nấm, và cống hiến cho các cộng đoàn dân chúng sống trong hay quanh bìa rừng một nguồn lợi đáng kể, chẳng hạn như các loại cây, thuốc và gia vị. Chúng tôi tin rằng nhân loại ngày nay ngày càng ý thức rõ ràng hơn về sự kiện không có hành tinh nào khác để sống, đang lớn mạnh trong tâm hồn người dân thế giới, và điều này cho phép chúng ta hy vọng nhiều. Trong số những sáng kiến nổi bật nhất có chương trình âm nhạc gọi là Radiophonic, dành mọi ngân khoản thu được từ việc bán đĩa hát cho tổ chức thiện nguyện AMREF để dùng vào việc đạo diễn tại Tanzania và Kenya. Từ ngày 22 tháng 4 đến 21 tháng 6 tới đây, nhiều nhóm hướng đạo sinh sẽ đảm nhận việc dọn dẹp rác rưởi tại các công viên khắp nơi trong nước Italia. Và bất cứ ai muốn cũng có thể đóng góp 25 euro để nhận nuôi một thú vật trong sở thú Roma. Mục đích của sáng kiến này là để giúp nhiều người trẻ tiến đến gần đề tài bảo vệ thù tào hơn.
Hôm 18 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Hội nhập và Cộng tác Quốc tế của chính quyền Italia, ông Andrea Riccardi, đã bày tỏ lo âu trước hiện tượng các băng đảng người trẻ ngày càng gia tăng tại đây. Trong bài điều trần trước Hạ viện Italia về người trẻ và tuổi thiếu niên, ông Riccardi nói, từ nhiều tháng nay, chúng ta nghe nói nhiều về việc đầu tư vào tương lai và trên người trẻ. Có một sự đồng thuận trên nỗi lo âu to lớn về sự kiện nhiều gia đình ngày càng nghèo khổ hơn, kéo theo sự nghèo đói của hàng trăm ngàn người trẻ. Chúng tôi cũng lo âu nhiều trước hiện tượng tuổi trẻ rời bỏ trường học, một mối nguy lớn cho tương lai và lịch sử nước nhà. Sự khó khăn hiện nay đưa tới hiện tượng người trẻ dễ kết hợp thành những băng đảng bạo động và đường phố trở thành trường học của chúng với cảnh bạo lực ỷ mạnh hiếp yếu. Cả một thế hệ trẻ đang kiếm tìm nhưng không hề thấy được những gương mẫu để bắt chước. Và điều này phải khiến cho thế hệ cha ông là chúng ta ngày nay phải tự hỏi và tự kiểm điểm. Phần trách nhiệm của chúng ta rất lớn và có ảnh hưởng trên các thế hệ tương lai. Chúng ta phải đề ra gương mẫu sống và phải biết lắng nghe tiếng kêu cứu của người trẻ hiện nay. Chúng ta phải đầu tư vào công cuộc giáo dục, vào văn hóa và phải nỗ lực trợ giúp các gia đình chống lại cảnh bị loại ra ngoài lề xã hội hiện nay.
Hôm 14 tháng 4 vừa qua, chính quyền Nhật Bản lên tiếng báo động trước hiện tượng dân số giảm sút mạnh tại đây. Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Nhật Bản, vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, dân số nước này đã giảm 259.000 người so với ngày 1 tháng 10 năm trước đó, 2010. Tỷ lệ sút giảm này là 0,2% tổng dân số Nhật Bản, một tỷ lệ kỷ lục đối với hiện tượng dân số già nua ngày nay. Kể từ năm 1950, Nhật Bản phải bắt đầu kiểm soát dân số hàng năm để tìm phương thế đối phó với hiện tượng này. Hiện nay, có khoảng 23,3% tổng số dân Nhật trên 65 tuổi. Cùng với hiện tượng số sinh sút giảm, tỷ lệ người già chiếm hàng kỷ lục lịch sử này là một vấn đề lớn đe dọa toàn bộ hệ thống bảo hiểm xã hội của Nhật. Càng ngày, con số người trẻ công nhân viên càng xuống thấp, không đóng góp đủ cho ngân quỹ tương trợ xã hội cho lớp người già nua lớn tuổi. Thêm vào đó, người Nhật không thích cho người nước ngoài nhập cư. Để giải quyết phần nào vấn đề, chính quyền Nhật đề ra biện pháp gia tăng gấp đôi thuế tiêu thụ hầu bù đắp cho chi phí săn sóc sức khỏe. Nhưng các biện pháp tăng cường sinh sản không đem lại kết quả mong muốn. Người dân Nhật không muốn sinh con vì lý do kinh tế. Học phí tại Nhật rất cao và nước này thiếu nhiều cơ sở săn sóc hay đón tiếp trẻ thơ. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, chính quyền Nhật đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu theo đó. Tổng dân số Nhật Bản sẽ tiếp tục sút giảm đến mức độ 32,3% từ nay cho đến năm 2060 và sẽ dừng lại ở con số 86,74 triệu. Nếu khuynh hướng hiện nay tiếp tục, con số người Nhật già trên 65 tuổi sẽ chiếm gần 40% tổng dân số Nhật vào năm 2060.
Theo một án lệnh của tối cao Pháp viện Ấn Độ, từ niên khóa 2012-2013 trở đi, các trường công và tư tại nước này sẽ dành 25% chỗ học cho các trẻ em nghèo. Hãng tin Asia News cho biết thêm rằng, thẩm phán Saroj Homni Kapadia khi tuyên án lệnh nói trên cũng minh xác lý do, đó là chối bỏ quyền được có một nền giáo dục đối với một trẻ em cũng có nghĩa là tước đoạt quyền của trẻ em ấy được sống một cuộc sống xứng đáng và quyền được tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Án lệnh nói trên được xếp trong luật gọi là quyền được giáo dục. Luật này buộc tất cả mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều phải được cắp sách đến trường, nhưng loại trừ những học viện của các nhóm thiểu số. Hệ thống giáo dục tại Ấn được nhận tài trợ 65% từ phía chính quyền trung ương, 35% từ chính quyền tiểu bang. Số tiền tài trợ địa phương thay đổi tùy thuộc khả năng của các tiểu bang. Chính quyền trung ương thì chịu phí tổn khoảng 3.000 rupee, tương đương với khoảng 45 euro mỗi năm cho mỗi học sinh tiểu học. Ấn Độ hiện nay có 1.250.755 trường tiểu học trên toàn quốc, trong đó 80% là trường công, 5,8% là trường tư nhưng được tài trợ và 13% là trường tư không có tài trợ.
Cũng liên quan đến trẻ em, những ngày vừa qua, các lực lượng an ninh Nigeria bên Phi Châu đã đột nhập một cô nhi viện, bang Akwa Ibom, Nam Nigeria. Vì có tin báo động rằng cô nhi viện này là một trung tâm buôn bán trẻ sơ sinh. Tại đây, giới chức cảnh sát đã tìm thấy 7 thiếu nữ tuổi từ 18 đến 20 mang bầu gần ngày sinh nở. Người chủ trung tâm cùng với vợ và một đồng phạm bị bắt giữ. Ông Oyekachi Oji, nhân vật cao cấp trong ngành cảnh sát Nigeria, cho biết rằng các thiếu nữ mang bầu thường bị thuyết phục cho con khi mới sinh để đổi lấy ngân khoản 70.000 naira, tương đương với 340 euro. Em bé này sau đó bị bán lại cho các nhóm phù thủy dùng trong các nghi lễ tế thần. Đây không phải là lần đầu tiên người ta khám phá ra những xưởng sản xuất hài nhi như thế ở Nigeria. Hồi tháng 10 năm ngoái, 2011, cảnh sát đã tìm thấy 17 thiếu nữ mang bầu trong một xưởng khác ở bang Anambra, miền Nam Nigeria. Trước đó vài tháng, 32 thiếu nữ khác cũng được tìm thấy trong một cơ sở tại bang Abia, cũng ở Nam Nigeria. Từ lâu nay, nhiều trường hợp buôn người bị tố giác tại các nước vùng Tây Phi Châu. Các nhóm buôn người đến tận các gia đình hỏi mua con cái trong nhà để gửi chúng đi lao lực tại các đồn điền, hầm mỏ, xí nghiệp hay là làm người giúp việc nhà. Nhiều trẻ em khác bị bán cho các hệ thống mại dâm và một số bị tra tấn sát hại trong những vụ tế thần. Theo cơ quan chống nạn buôn người toàn quốc, cũng có một số trường hợp các em bị bán làm con nuôi bất hợp pháp. Dựa những tin tức về trẻ em thế giới, hôm 20 tháng 4 vừa qua, người ta thấy có một tin vui, đó là theo nghiên cứu của Học viện Phát triển Hải ngoại Anh Quốc, có trụ sở tại thủ đô London, con số trẻ em thế giới dưới 5 tuổi chết hàng năm đã giảm 4 triệu so với năm 1990. Mặc dù vẫn còn nhiều trẻ em phải sống trong những điều kiện khá bấp bênh, trong đó bệnh tật và đói nghèo thường trực đe dọa sinh mạng các em, nhưng các chương trình giáo dục, chiến dịch chủng ngừa đang đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Có thêm 56 triệu trẻ em được ghi tên đi học, và trên 68 quốc gia khác được bảo đảm chủng ngừa các loại bệnh tật thông thường cho hơn 90% tổng số trẻ em trong nước. Dù sao đi nữa, con đường phải đi vẫn còn dài và nhiều chông gai, vì trong năm ngoái, con số trẻ em dưới 5 tuổi phải chết vì bệnh tật nghèo đói vẫn còn quá cao, đến 7,6 triệu em.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho Đức Maria là nữ vương thế giới và sao mai của việc rao giảng tin mừng, đồng hành với tất cả các thừa sai trong việc loan báo Đức Giêsu Kitô con mẹ. Sau khi sống ẩn dật trong 30 năm tại làng quê Nazareth, năm 30 tuổi, Đức Giêsu từ giã mẹ và mái ấm gia đình ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Trong 3 năm trời loan báo tin vui, thỉnh thoảng Đức Giêsu có về thăm mẹ và tìm lại bầu khí ấm cúng xưa kia. Tuy không còn có người con yêu bên cạnh, nhưng mẹ Maria vẫn theo con trên con đường truyền giáo, bằng con tim kết hiệp, bằng tình yêu sốt mến, cũng như bằng kinh nguyện tư tưởng và chọn con người mẹ. Thật ra mẹ Maria đã canh thức trên Chúa Giêsu từ lúc thụ thai người trong cung lòng đồng trinh của mẹ, từ khi Chúa Hài Nhi giáng sinh trong hang bò lửa tại Bethlehem và trong cuộc sống ẩn dật tại Nazareth. Mẹ đã hiện diện tại tiệc cưới làng Cana, mầu nhiệm sáng đầu tiên, trong đó mẹ dặn gia nhân cứ làm điều Chúa Giêsu con mẹ dạy. Và nhất là mẹ hiện diện trên con đường cuộc khổ nạn và bên chân Chúa Giêsu bị đóng đanh chết trên thập giá. Tuy không phải là một trong các tông đồ được Chúa Giêsu sai đi rao giảng tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất để dạy dỗ muôn dân, nhưng mẹ hiện diện trong nhà tiệc ly với các tông đồ để chuẩn bị lãnh nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống và ra đi loan báo tin mừng. Cùng với các vị, mẹ đợi Chúa Thánh Thần đến để soi sáng, củng cố và biến đổi các vị trở thành các nhà truyền giáo cử khôi. Trong tông huấn về việc rao truyền tin mừng Evangelii Nuntiandi số 82, Đức Phaolô VI viết: Buổi sáng ngày lễ ngũ tuần, Đức Maria chủ sự lời cầu nguyện vào lúc ban đầu của việc loan báo tin mừng dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ước chi mẹ Maria có thể là ngôi sao của việc rao giảng tin mừng, không ngừng được canh tân mà giáo hội ngoan ngoãn với lệnh truyền của Chúa phải thăng tiến và chu toàn một cách đặc biệt trong các thời buổi khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng này. Ngày 7 tháng 9 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viếng thăm đền Thánh Đức Bà Bonaria trong thành phố Cagliari trên đảo Sardinia của Italia. Đền thánh này được xây lên để tôn kính tượng Đức Mẹ tay bồng Chúa Hải Nhi, tay cầm nến sáng, bằng gỗ, được các tu sĩ dòng Mercedari tìm thấy trong một thùng gỗ do các thủy thủ của một chiếc tàu khởi hành từ Catalonia bên Tây Ban Nha ngày 25 tháng 3 năm 1370 ném xuống biển khi tàu gặp bão. Sau đó, bão yên biển lặng và thùng đựng tượng Đức Mẹ dạt vào vùng Bonaria trên đảo Sardinia. Tượng Đức Bà Bồng Con được dân chúng toàn đảo tôn kính từ đó, và dân chúng đã nhận được rất nhiều ơn lành của Đức Mẹ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã ca ngợi lòng sùng kính Đức Mẹ của người dân đảo này và nhắc tới biến cố cách đây một thế kỷ, toàn dân đảo Sardinia đã chọn Đức Mẹ làm vị bổn mạng lớn nhất của toàn đảo. Chính lòng tin yêu phó thác ấy đã khiến cho cha ông họ có thể đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn thử thách, trong đó có hai thế chiến thảm khốc tàn phá các quốc gia Âu Châu và hủy hoại sinh mạng của biết bao triệu người một cách vô lý và vô ích. Đức Thánh Cha nói, các bạn Sardinia thân mến, đảo của các bạn không thể có vị bổn mạng nào khác ngoài Đức Trinh Nữ Maria. Người là mẹ, là nữ tử và là hiền thê tuyệt diệu, là bà mẹ yêu thương, chở che, khuyên nhủ, trao ban sự sống để cho sự sống nảy sinh và kéo dài. Là nữ tử tôn trọng gia đình, luôn luôn chú ý tới nhu cầu của các anh chị em khác, lưu tâm tới việc khiến cho nhà cửa được xinh đẹp và tiếp đón niềm nở. Là hiền thê, có khả năng yêu thương trung thành và kiên nhẫn, hy sinh và hy vọng. Tại Sardinia này có 350 nhà thờ và trung tâm được xưng kính Đức Maria. Cả một dân tộc gồm các bà mẹ được phản ảnh nơi thiếu nữ trẻ thành Nazareth là người với tiếng xin vâng đã cho phép ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Ước chi mẹ Maria giúp anh chị em đem Chúa Kitô tới cho các gia đình, là các giáo hội nhỏ tại gia và là các tế bào của xã hội. Nhưng ngày nay hơn bao giờ hết, cần được tin cậy và nâng đỡ trên bình diện tinh thần cũng như trên bình diện xã hội. Xin mẹ giúp anh chị em tìm ra các chiến thuật mục vụ thích hợp để cho các người trẻ tự bản chất là những người hăng say, nhưng thường là nạn nhân của chủ thuyết hư vô lan tràn, khát khao chân lý và các lý tưởng được gặp Chúa Kitô. Xin mẹ giúp anh chị em có khả năng rao giảng tin mừng cho thế giới lao động, kinh tế, chính trị, cần đến một thế hệ giáo dân mới dấn thân, có khả năng tìm kiếm các giải pháp phát triển lâu dài với sự chuyên môn và ý thức luân lý nghiêm chỉnh. Trong tất cả các khía cạnh này của sự dấn thân Kitô, anh chị em có thể tin cậy nơi sự hướng dẫn và trợ lực của Đức Thánh Nữ Trinh. Chúng ta hãy tín thác nơi sự bầu cử hiền mẫu của mẹ. với các tư tưởng trên đây trong tháng 5 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Maria là nữ vương thế giới và là sao mai của việc rao giảng tin mừng, đồng hành với tất cả các thừa sai trong việc loan báo Đức Giêsu Kitô con mẹ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vết Tử Hùng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Bóng đời tối tăm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin loan báo cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ vì tổ chức này thường có lập trường đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này ngưng cấm vận thương mại chống Cuba. Roma, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, phê bình việc một giám mục Trung Quốc bất hợp pháp tham dự cuộc truyền chức giám mục tại tỉnh Tứ Xuyên. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 12.035 kilosic, tức là 24m93. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosic, tức là 30m30 và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.